Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 9A. Thầy Thái Lệ Hút giảng ngày 3 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Tiết học trước, chúng tôi đã nói với mọi người về sư đạo tôn nghiêm. Sư đạo tôn nghiêm này, nhìn từ phía chúng ta, những người làm giáo dục, chúng ta phải cảm nhận được tầm quan trọng của vai trò người thầy. Đây là sự tự trọng, tự ái của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể tiến một bước cảm nhận được sự quan trọng của phong khí tôn sư này đối với người học. Tôn sư, học sinh mới có thể trọng đạo. Cái này là thương người. Một người làm giáo dục không phải cứ yêu cầu người ta tôn trọng. Có tâm như vậy, muốn làm một người thầy tốt thì rất khó khăn. Còn yêu cầu người khác tôn trọng, trên thực tế là không khiêm tốn. Vì muốn con cái, muốn học sinh được thọ dụng chân thật trong quá trình học, cho nên cần phải khơi dậy phong khí tôn sư này. Thật ra thánh hiền dạy bảo chúng ta đều phải niệm niệm suy nghĩ cho học sinh, suy nghĩ cho người khác, chứ không phải đi yêu cầu người khác. Và tiết trước chúng ta cũng nói tới, so sánh phong khí tôn sư trong cả thời xưa và tình hình bây giờ, muốn cả phong khí xã hội lại quay về tình hình tôn sư tốt đẹp, trọng điểm thứ ba chính là phải chấn hưng sư đạo. Đây là trọng điểm lần trước chúng ta nói tới. Chấn hưng sư đạo phải dựa vào bản thân của người thầy mà chấn hưng. Tự trọng, sau đó người trọng. Thương mình, sau đó người thương. Người thầy là phải khơi dậy trí huệ của người ta. Trí huệ thể hiện ở đâu? Suy nghĩ sự việc đều phải suy nghĩ từ gốc rễ, không phải suy nghĩ từ cái ngọn. Gọi là quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh. Tiết trước chúng ta nói tới chấn hưng sư đạo. Thứ nhất, phải tự trọng, sau đó người mới trọng. Thứ hai, chúng ta dẫn ra câu 177 trong quần thư 360. Đây là điều tiết trước chúng ta nói tới. Một người làm thầy, từ câu kinh này cảm nhận được tinh thần trọng cái gốc. Người biết làm con, sau đó mới có thể làm cha. Người biết làm thần, sau đó mới có thể làm quân. Người biết làm việc, sau đó mới biết sai bảo. Đoạn này đối với người công tác giáo dục chúng ta thì phải nên biết làm đệ tử thánh hiền, biết làm học trò thánh hiền, sau đó có thể làm thầy của người. Chúng ta còn không thể làm đệ tử tốt của cha mẹ mình, của sư trưởng, của tổ tiên thánh hiền, chúng ta làm sao có thể làm thầy của người ta? Chúng ta có tri nhận này rồi. Vậy muốn làm một đệ tử tốt, trước tiên bắt đầu từ việc làm tròn bổn phận. Chúng ta bây giờ làm công tác giáo dục, bổn phận của người làm công tác giáo dục là gì? Trong sư thuyết của Hàn Vũ thời Đường có nói, đây là trọng điểm thứ ba của chúng ta. Điểm thứ ba, chứng hưng sư đạo, biết bổn phận. Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc là bổn phận của người làm thầy. Tôi đã từng đi học ở học viện sư phạm. Thầy giáo của tôi, thầy Duẩn, đã từng hỏi chúng tôi một vấn đề. Nói là nếu như người thầy là truyền thụ tri thức, vậy người thầy có sánh bằng máy tính không? Xin hỏi quý vị có gặp qua người thầy nào tri thức của họ có thể sánh ngang với máy tính? Không có à? Đúng rồi, vậy không cần tới thầy nữa, máy tính là được rồi. Tìm tài liệu cũng nhanh. Chúng ta làm thầy có lúc còn bị chập mạch, nhớ không ra. Máy tính bây giờ cứ lên mạng, cứ bấm một cái là ra hết. Rõ ràng dạy tri thức không phải là giá trị trọng tâm nhất của người thầy. Nếu không làm sao sánh bằng máy tính, người thầy có thể dạy các em nên học tập ra sao, tìm tài liệu ra sao, vận dụng những tri thức và tài năng này ra sao. Đó chính là phải dạy đức hạnh. Hơn nữa, thật ra tâm người hết sức vi diệu. Rất nhiều em nhỏ có thành tích rất tốt, các em không tôn trọng thầy cô lắm. Tại sao? Các em có thể cảm thấy những tài liệu đó mình tự tra cũng ra. Cho nên bản thân tôi dạy học mấy năm đó, trên đường gặp những em thành tích thứ nhất, thứ nhì đều không chào hỏi chúng tôi. Ngược lại đều là những học sinh gì cách xa 50 mét vừa nhận ra thầy giáo, tay đã dậy lên rất cao, em chào thầy, rất hứng khởi. Là những em bị tôi la mắng nghiêm khắc nhất. Tại sao? Các em sai rồi, vì muốn tốt cho các em, dạy dỗ các em. Cho nên các em mặc dù bị đánh, nhưng cũng biết là quý vị muốn tốt cho các em. Tự nhiên nghe nói bây giờ không được đánh nữa. Tôi đã ra khỏi ngành giáo dục 11 năm rồi. Chúng ta làm bất kỳ việc gì cũng thuận thế mà làm, không được đánh thì không đánh nữa, không phải nhất định phải đánh thì mới dạy các em tốt được. Chỉ có dùng chân tâm, có lẽ các em cũng dần dần có thể cảm nhận được. Tất nhiên tôi nói như vậy, quý vị đừng có cảm thấy tôi thích đánh học trò. Tôi chỉ đánh qua một hai lần mà thôi. Đó là gặp phải những em nói cả ngày cũng nghe không hiểu, nhưng em chỉ chịu nghe cây roi. Hồi đó làm vậy mới có tác dụng. Cho nên từ bản thân mình, kể cả mẹ tôi cũng từng nói với tôi, thực sự mẹ tôi dạy học mấy chục năm cũng phát hiện ra hiện tượng này. Cho nên quý vị dạy các em làm người, các em hãy cảm nhận được, sẽ kính trọng quý vị. Cũng có lãnh đạo trường học nói với tôi, nói là trong trường những thầy cô dùng đệ tử quy để dạy học sinh thì rất được hoan nghênh. Học sinh gặp phải vấn đề gì đều tới hỏi họ. Trước tiên, tất nhiên họ khá có tình thương. Họ dạy đệ tử quy, tất nhiên họ cũng suy nghĩ cho đức hạnh của các em. Giống như chủ đề lần này của chúng ta, làm quý nhân một đời của con trẻ, là suy nghĩ cho hạnh phúc một đời của con trẻ. Các em có thể cảm nhận được. Cái đó, bởi vì dạy đệ tử quy là dạy các em hiếu đạo, dạy các em thân ái với anh chị em, dạy các em thương người. Cái này tương ứng với tánh đức của các em. Các em sẽ trở nên kính trọng thầy mình. Cho nên chúng ta thấy học sinh bây giờ càng không tôn trọng thầy cô. Đây là một kết quả có thể nhìn từ nguyên nhân. Chúng ta còn phải làm việc không thông, phản cầu chính mình. Chúng ta không có truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc, học sinh sao có thể tôn trọng chúng ta? Vào tháng 3 năm 1973, Tây Nguyên, nước Mỹ xảy ra một chuyện. Tạp chí Kinh tế Chính trị học nước Mỹ đã đưa tin có một học sinh tốt nghiệp Học viện Kinh tế Đại học Harvard. Mọi người nghe thấy Harvard sẽ có cảm giác gì? Đây là trường học hàng đầu. Đây là học sinh tốt nghiệp Học viện Kinh tế đã tố cáo thầy giáo của mình lên tòa, vì anh ta đã y theo những học lý mà người thầy đó đã dạy, quản lý tài vụ trong một công ty lớn. Kết quả thất bại và đã bị sa thải. Anh ta đã tính toán tổn thất thất nghiệp của mình khoảng 70 vạn đô la. Đây là chuyện của 40 năm trước. Muốn thầy mình phải bồi thường 70 vạn đô la. Chuyện này xảy ra ở nước Mỹ hình như là rất bình thường. Ví dụ, pháp quan thụ lý vụ án này sẽ nghĩ rằng bất kỳ sản phẩm nào khi có hại đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm bồi thường. Vì thì học sinh vận dụng tài liệu của thầy giáo và bị thất bại trong sự nghiệp. Thầy giáo cũng không thể tránh trách nhiệm. Đây là suy nghĩ của pháp quan bọn họ. Nhưng ở Trung Quốc lại là một tin lạ. Nước ngoài coi những điều thầy giáo dạy là gì? Là thương phẩm, là lợi ích, không phải đạo. Đó đều là thương phẩm, không truyền đạo, làm sao nhận được sự tôn trọng? Vậy bị học sinh này kiện, ở nước Mỹ cũng không phải việc gì kỳ lạ nữa. Ở trong đoạn này, thật ra có rất nhiều chỗ khiến cho chúng ta phải suy ngẫm. Trước tiên, đạo lý mà giáo sư đại học này dạy là chân lý sao? Mặc dù ông ấy là giáo sư kinh tế, những điều ông ấy dạy là chân lý sao? Rất thú vị. Nếu như những điều ông dạy là chân lý, vậy thì giáo sư này phải là người giàu có nhất. Có lý không? Có chứ. Ông là người hiểu nhất, ông là chuyên gia, ông vận dụng tốt nhất, ông kiếm nhiều nhất. Tại sao ông chỉ là một giáo sư mà thôi? Cho nên nguyên nhân làm giàu thật sự chưa chắc trong sách giáo khoa đại học đã có, trong kinh điển của Trung Quốc chúng ta mới có. Nguyên nhân thực sự của tài phú là gì? Làm thiện, bố thí. Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui. Tài bố thí được tài phước, đây mới là nguyên nhân căn bản. Nếu không, Nếu như những sách giáo khoa này là chân lý thì tất cả những người đã dùng đều phải có tiền hết. Sao lại có người có tiền, có người không có tiền? Ngày nay chúng ta dùng những điều kinh điển nói cho chúng ta, hiểu thuận là cây gốc để truyền gia. Tề gia, gia đình nào hiếu thuận rồi mà không hưng thịnh, đều hưng thịnh hết. Cần kiệm là gốc để giữ nhà. Gia đình nào cần kiệm mà lại suy bại? Không có. Chân lý đặt trong bốn bể đều chuẩn thì gọi là chân lý. Tất cả những kết quả là có thiện nhân, có thiện duyên, kết thiện quả. Nhưng thông thường những điều mà nhiều sách nói không nói ra nguyên nhân thực sự, chỉ nói ra mấy duyên phận. Giống như một hạt giống trồng xuống, quý vị tưới nước, bón phân, đó là cái duyên. Nhân là cái hạt giống đó. Bây giờ không có nhân bố thí, không có nhân làm thiện bố thí, họ cứ lao vào để kiếm tiền, chưa chắc là kiếm được tiền, đó là duyên. Cho nên chân lý vĩnh hằng bất biến đều nằm ở trong kinh điển. Bây giờ có rất nhiều sách giáo khoa đều do những người nào đó tự mình tưởng tượng ra, tự mình cảm nhận, đều chưa chắc sẽ tương ứng với chân lý. Một người thật sự có trí huệ, họ nhất định sẽ y chiếu theo kinh điển làm thầy, không phải phát minh sáng tạo của bản thân họ. Khổng Tử cũng có thái độ như vậy. Thuật nhi bất tác, tính nhi hảo cổ. Chúng ta thời đại này không tin chân lý, không tin thánh nhân. Rất nhiều người đều dùng suy nghĩ của mình, họ lại rất nổi tiếng, rất nhiều người tin theo họ là xong luôn. Lấy một ví dụ cho mọi người, người từng nhận được giải Nobel, lời của ông ấy ghi trong sách giáo khoa nói rằng mục đích duy nhất của doanh nghiệp là kiếm lợi nhuận. Trong sách giáo khoa một thời gian rất dài. Cho nên tại sao nhiều doanh nghiệp lại phá hoại thế giới tự nhiên, tàn phá bất chấp như vậy? Họ không quản. Sông suối bị ô nhiễm, đất đai bị ô nhiễm, họ không quản. Mục đích duy nhất của doanh nghiệp là kiếm lợi nhuận. Đây là một đại tà thuyết, còn ghi trong sách giáo khoa. Cho nên chúng ta nhớ tới tiến sĩ Ali Phân, trưởng lão Islam Malaysia của chúng ta. Ông ấy có trí huệ đấy. Hồi đó tổ chức giáo khoa văn Liên Hiệp Quốc giới thiệu cho Malaysia chúng ta một quyển sách giáo khoa, đem cho ông ấy thẩm duyệt, ông đem nó gửi trả lại. Ông nói quyển sách này ngay cả giáo huấn của Khổng Tử cũng không có, không đạt yêu cầu. Ông có sức phán đoán một câu này đã hại chết thế giới này rồi. Mục tiêu duy nhất là kiếm lợi nhuận. Nếu như có Khổng Tử vừa đưa qua thẩm duyệt liền bị đào thải, còn ghi vô đó sao? Trong Luận Ngữ, Khổng Tử đã nói quân tử dụ ư nghĩa, đạo nghĩa quân tử ưa tiền, kiếm tiền đúng cách. Tiểu nhân dụ ư lợi, tiểu nhân chỉ nghĩ tới mưu lợi cho mình. Vì câu này là tư tưởng của tiểu nhân, làm sao có thể soạn vào sách giáo khoa được? Cho nên nhìn thấy những hiện tượng này sẽ cảm nhận được trong quần thư 360 chúng ta đã từng học. Khổng Tử nói với Lỗ Ai Công, thiên hạ có 5 điều bất tường: thánh nhân ở ẩn, kẻ ngu nắm quyền, thiên hạ bất tường. Giáo huấn của thánh nhân không có người tin, không có người muốn thâm nhập. Tư tưởng của những tiểu nhân này, tư tưởng công lợi đầy rẫy trên thế giới, thậm chí còn có ở trong tư tưởng của mỗi một người, thiên hạ đại loạn bởi như vậy đó. Lúc nãy vừa kể cho quý vị nghe về chuyện ở bên Mỹ 40 năm trước đã có rồi. Và chúng ta nhìn thấy pháp quan cũng cảm thấy những thứ người thầy dạy là thương phẩm. Mọi người có cảm thấy không? Sau khi cách mạng công nghiệp, hình như ngay cả loài người cũng biến thành thương phẩm. Loài người có tôn nghiêm, loài người có nhân cách, làm sao có thể coi như thương phẩm được? Các vị đồng đạo, nếu như quý vị ở trong đơn vị, người ta coi quý vị là một linh kiện trong một dây chuyền sản xuất thôi. Quý vị có thoải mái không? Không thoải mái. Giống như học sinh của chúng ta, bây giờ có giống thương phẩm không? Các em hình như cũng bị đối đãi như vậy, chứ không phải dạy theo đối tượng. Đối đãi như nhau là sao? Toán ngữ văn, ngữ văn toán, toán ngữ văn, ngày nào cũng vậy, bị gia công trên dây chuyền đó ra ngoài rồi. Sau khi ra ngoài thì sao? Tốt nghiệp đại học rồi, ra ngoài rồi trả hàng, người ta không cần. Bây giờ tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp viện nghiên cứu thạc sĩ, rất nhiều người không tìm được việc làm. Xin hỏi, trong xã hội này, có doanh nghiệp nào nói với quý vị, tôi cần những người thi cử rất tốt không? Quý vị có thấy chủ doanh nghiệp nào nói, người tôi cần là người thi cử rất giỏi, người tôi cần là người thi toán cấp 3 được 95 điểm? Nhưng quý vị coi, trong cả quá trình chúng ta giáo dục các em, tất cả những điểm tập trung, đại đa số đều ở thi cử. Kết quả các em biến thành cỗ máy đi thi, ra ngoài xã hội không biết làm người làm việc, không phải là một cán bộ tốt. Kết hôn rồi không phải là một người chồng tốt, cũng không phải là một người vợ tốt. Sinh con ra cũng không phải là người cha tốt, người mẹ tốt, bởi vì đều chưa nghiêm túc học qua những đạo lý làm người làm việc này. Cho nên muốn các em hạnh phúc một đời, phải quay về sự truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Bài văn này đăng trong Nho học giảng thuyết của Liên xã xuất bản ở Đài Trung chúng tôi. Bài văn này là nhắc tới cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, thầy trò như cha con. Khổng Tử đối với học trò của Ngài, đoạn này rất quan trọng. Bởi vì trọng điểm tiếp theo của chúng ta chính là tấm gương tốt nhất của người làm thầy là Chí Thánh Tiên Sư Khổng Lão Phu Tử. Ngài là mẫu mực của ngành giáo dục chúng ta, là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Và phu tử coi học sinh của Ngài không ai không thị do tự giả. Đây là trong luận ngữ có nói, coi học sinh như là con ruột của chính mình. Như khi Nhan Hồi đã qua đời, Khổng Tử đã khóc hết sức đau lòng. Hơn nữa không chỉ đau lòng vì sự ra đi của học sinh, mà còn đau buồn vì thiên hạ mất đi một thánh hiền tốt như vậy. Bởi vì những học sinh này của Ngài sẽ truyền đạo, sẽ giáo hóa một phương. Tử Lộ qua đời còn bị bầm thành tương thịt, phu tử đau lòng tới nỗi từ đó về sau không ăn tương thịt nữa. Khổng Tử qua đời, học sinh của Ngài đều để tang 3 năm ở bên mộ của phu tử. Rất nhiều học sinh giữ tang trong tâm 3 năm. Hơn nữa Tử Cống còn ở bên mộ 6 năm. Cho nên thánh hiền để lại tấm gương như vậy, người hậu thế làm học sinh, không ai không coi thầy như gió xuân mưa phùn. Người làm thầy coi đệ tử như hoa đào nở rộ. Cho nên tình nghĩa đó giữa thầy và trò hết sức là đẹp đẽ. Quan hệ thầy trò sở dĩ sâu đậm như vậy là do gì? Đạo kết hợp. Đạo mặc dù vô hình nhưng có đạo lực vô thượng. Ví dụ, người học đắc đạo rồi, họ có thể minh minh đức, họ có thể thân dân, họ có thể thành tựu chính mình, họ có thể thành tựu người khác, thành tựu vạn vật. Cái đạo này, sư đạo có thể được coi trọng trong cả đất nước dân tộc. Vì đất nước dân tộc này của chúng ta sẽ ảnh hưởng thế giới. Cho nên đạo rất có năng lượng. Giống như hồi thời Đường, cả nền văn hóa truyền thống hết sức được coi trọng. Cho nên Nhật Bản, Hàn Quốc, những quốc gia thân cận đều tới học tập văn hóa truyền thống. Hoàng đế Đường Thái Tông được thế giới phong là Thiên Khả Hãn, người chủ chung được tôn sùng trong thiên hạ. Từ câu chuyện này, chúng ta cảm nhận được bổn phận của người thầy truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc. Đạo siêu việt các pháp tắc đại tự nhiên thời gian không gian. Bất luận là làm người, làm việc, nó đều là pháp tắc vĩnh hằng bất biến. Tuân thủ pháp tắc này, làm người không trái nghịch, cái này chính là đức. Cho nên truyền đạo đức, dạy đạo đức. Đạo trước tiên, quan hệ giữa người và người là đạo, không tách khỏi quan hệ ngũ luân, phụ tử hữu thân. Thân chính là đức, phụ tử là đạo. Quân thần hữu nghĩa, quan hệ quân thần này là đạo, nghĩa chính là đức. Phu phụ hữu biệt, phu nghĩa phụ đức, vợ chồng chính là đạo. Sự khác biệt này là đức. Phu nghĩa này nghĩa là đức, phu đức. Sau khi họ tuân thủ, người chồng thể hiện đạo nghĩa, người vợ rất có đức hạnh giúp chồng dạy con. Chúng ta thông thường nói về tứ đức của người nữ: phụ đức, phụ ngôn, sự tu dưỡng ngôn ngữ, phụ công, khả năng chăm lo gia đình của người nữ, phụ dung, dung mạo của họ hết sức là đoan trang, ảnh hưởng tới uy nghi sinh hoạt của thế hệ sau. Chúng ta nói từ ba góc độ truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc. Trước tiên, chúng ta nhớ tới ngũ luân đại đạo này. Nhớ tới Khổng Tử khi mở đầu Hiếu Kinh đã nói với Tăng Tử: Tiên Dương hữu chí đức yếu đạo, dĩ thuận thiên hạ, dân dụng hòa mục, thượng hạ vô oán. Cổ Thánh Tiên Dương có một đạo chí cao vô thượng, đạo lý cai trị thiên hạ quan trọng nhất. Sau khi dùng thì giữa người và người hết sức hòa thuận, thượng hạ vô oán, tức là cha con, trưởng bối, vạn bối đều hòa hợp, và cả quan viên cùng bá tánh đều hòa hợp. Người tôn quý cùng những người địa vị thấp kém đều hòa hợp. Nhờ vào đâu? Nhờ vào hiếu đạo. Hiếu đạo, cha con thân ái, gia đình hòa thuận. từ hiếu mà trung. Quân tử chi sự thân hiếu, cố trung khả dĩ ư quân. Cho nên đối với lãnh đạo thì tận trung, tôn trọng, không ngỗ nghịch. Đây cũng là từ hiếu mà tới. Cho nên đạo trong trung tâm của văn hóa truyền thống, hiếu đạo là điều quan trọng nhất. Chúng ta đọc tới đoạn này trong Hiếu Kinh cũng hết sức ngưỡng mộ. Dân dụng hòa mục, thượng hạ vô oán. Chúng ta hy vọng gia đình xã hội của chúng ta sẽ có phong khí này. Cho nên nếu như người làm thầy không dạy hiếu đạo thì sẽ không truyền đạo được. Tục ngữ của chúng ta lại nói, trăm thiện hiếu đứng đầu. Ý nghĩa này, trước tiên ta chỉ ra hiếu đứng đầu trong trăm thiện. Kế đó còn có một lớp ý nghĩa là hiếu tâm mở ra, trăm thiện sẽ tiếp tục mở ra. Chúng ta hệ nói tới đạo đức sẽ nghĩ tới ngũ luân bát đức. Bát đức có hai cách nói, hợp lại chính là 12 đức mục. Hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Hiếu là cái gốc làm người, để là cái rễ làm người, lễ nghĩa liêm sĩ là cành lá làm người, nhân ái hòa bình là hoa trái làm người. Thực hành cả 12 đức mục này thật ra cũng hết sức thuận theo nhân tính. Giáo dục phải thuận theo nhân tính, họ sẽ học rất tự nhiên, rất dễ hấp thu. Mọi người có từng nghe qua, thời cổ đại, trong lịch sử 5.000 năm của chúng ta, có người vì học hành quá là đau khổ, sau đó đã tự sát. Quý vị có nghe qua chưa? Chưa từng có à? Thời Thanh gần đây, tôi thấy thời kỳ Dân Quốc cũng rất ít nghe thấy, phải không? Sao bây giờ lại biến thành như thế này? Thuận theo nhân tính, họ rất chịu tiếp nhận, học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Chúng ta nhìn từ hiếu, họ phụng dưỡng cha mẹ, sự thân. Trong đại gia đình họ kính trưởng, để trung tín kính trưởng, lễ nghĩa liêm sĩ, sự quân, phục vụ trong đoàn thể, nhân ái hòa bình, họ thương yêu đại chúng, rất tự nhiên. Từ tình thương đối với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, sau đó trong đại gia tộc thì kính trưởng, để tôn trọng trưởng bối, tôn trọng anh chị, thân ái với các em. Hơn nữa, trung tín là trách nhiệm một đời và động lực cố gắng một đời của một người. Ở trung tín, trung là tận tâm tận lực, phải tận tâm tận lực hiếu thuận cha mẹ, giúp cha mẹ sống những ngày an ổn. Điểm này trong thời đại trước chúng ta đã nhìn thấy được. Tại sao họ cố gắng học hành, cố gắng dụng công, cố gắng làm sự nghiệp như vậy, muốn báo đáp cha mẹ? Nhưng tới thời đại của chúng ta, cố gắng làm gì? Hưởng thụ. Mau mau kiếm được thật nhiều tiền, mình muốn đi châu Âu, mình muốn tới Đức chỗ nào đó chơi. Cả động lực của họ đều khác, không phải trung với cha mẹ, trung với gia tộc. Chúng ta thân làm con cháu Trung Hoa đều có một thái độ nhân sinh là gì? Quang vinh tổ tiên, quang vinh dòng tộc. Đây là động lực một đời này, trung. Sau đó là tính. Những việc đã hứa nhất định phải không ngừng sách tấn chính mình, phải làm cho được. Các vị huynh trưởng, chúng ta có từng hứa hẹn điều gì trong lòng với cha mẹ không? Hứa hẹn với người thân của mình có không? Quý vị không có phản ứng là quên rồi sao? Không thể không có. Lời hứa này sẽ giúp cho quý vị có động lực tiến lên, tuôn trào bất tận. Lễ nghĩa liêm sĩ, sự quân. Lễ nghĩa liêm sĩ, chuẩn tắc trị nước, chuẩn tắc của đoàn thể. Chúng ta quần thư 360 vừa học xong tầm quan trọng này. Mở rộng tới cả xã hội đại chúng, thậm chí bá tánh toàn thế giới, vậy sẽ nhân ái hòa bình là hoa quả. Cái bản này đối với chúng ta rất quan trọng ở chỗ nào? Chúng ta không thể giáo dục mà không có cái gốc. Không có gốc làm sao có cành lá hoa trái? Nhưng chúng ta bình tâm nghĩ lại, chúng ta trong trường học rất nhấn mạnh phải thương yêu các bạn, phải thương yêu thế giới này. Chúng ta là làng trái đất, có thương được không? Nên tham ăn thế nào thì cứ tham ăn, không nhường cho các bạn. Muốn dục rác thế nào thì cứ dục thế đó, còn yêu thương thế giới gì nữa? Tại sao chúng ta tốn nhiều tinh lực, tài lực như vậy? Bây giờ cả thế giới tiêu hao phí dụng cho giáo dục có nhiều không? Hết sức nhiều. Nhưng tố chất của cả thế hệ sau cứ luôn xuống dốc. Tại sao tiêu tốn nhiều tinh thần và tiền bạc như vậy lại không dạy ra được người tốt chứ? Cái gốc quan trọng. Ngành giáo dục chúng ta thường nói, người bây giờ tốt nghiệp cấp 2 chiếm 90 mấy phần trăm, cho nên trình độ văn hóa rất cao, có không? Nhưng vào thời cổ đại, những người có học thì không nhiều, nhưng đều hiểu về hiếu, đều biết làm người. Trong gia đình có dạy, xã hội có dạy. Bây giờ mọi người tới trường học nhưng lại không biết làm người. Quan trọng là nỗ lực có kết quả chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Bỏ gốc theo ngọn không thể có kết quả quá tốt. Cho nên hiếu đạo là gốc của giáo dục, là cái gốc rễ của cả nền văn hóa Trung Hoa. Đối với điều này tri nhận càng sâu. Bất kỳ người nào cũng không dạy hiếu, người trên toàn thế giới đều không dạy, bản thân mình nhất định phải dạy. Vì những người khác không hiểu đây là chuyện khác, nhưng chúng ta có quyết tâm này, bản thân mình tận tâm tận lực dạy, nhất định có thể chứng thực cho người thế gian. Những em biết hiếu đạo thì có đức hạnh, những em hiểu hiếu đạo thành tích chắc chắn sẽ ngày càng tốt. Tại sao? Cha mẹ thích, tận lực làm. Cha mẹ hy vọng các em học tập tốt, các em sao nỡ lòng để cho cha mẹ phải lo lắng. Cho nên trung học Tùng Hoa Giang Cát Lâm Đông Bắc chúng ta, họ đã nắm lấy then chốt là hiếu. Cho nên cả thành tích học tập đều tiến bộ vượt bậc. Kinh nghiệm của cả trường Tùng Hoa Giang Cát Lâm thực hành Đệ Tử Quy đối với ngành giáo dục của Đông Bắc cho tới cả Trung Quốc đại lục đều rất chấn động. Họ gọi là hiệu ứng Tùng Hoa Giang. Vừa hay hiệu trưởng Lữ Kiệt và thầy Dương Kỳ chúng ta năm 2010 ở Đại học Phương Bắc Malaysia chúng ta cũng đã đem kinh nghiệm của họ chia sẻ cho hơn 2.500 hiệu trưởng, thầy cô. Vậy tiếp theo chúng ta thảo luận điều gì? Hiếu tâm mở ra, trăm thiện đều mở. Chúng ta coi trăm thiện đều không tách rời bát đức này. Để tới như thế nào? Anh thương em biết kính, anh em hòa là hiếu kính. Lòng trung của con người từ đâu tới? Cũng là hiếu. Họ đối với cha mẹ tận trung, tự nhiên cũng sẽ tận trung với người khác. Họ thương cha mẹ, họ mới biết tiếp tục thương người khác. Ngay cả đối với cha mẹ có ân đức lớn nhất họ cũng không thương, sao có thể thương người khác được? Cho nên nguồn gốc tình thương là hiếu đạo. Hiếu kinh nói với chúng ta, không thương cha mẹ mà thương người khác trái nghịch với đức. Điều này trái nghịch với đức hạnh, không bình thường. Tính cha mẹ bảo phải làm ngay, những việc nhận lời với cha mẹ thì mau mau đi làm. Trước tiên phải thành tín với cha mẹ. Lễ cha mẹ gọi, lập tức dâng. Đối với cha mẹ hết sức cung kính, lễ kính, sáng quan tâm, tối an lòng. Đây đều là thái độ lễ kính, nghĩa rất có tình nghĩa. Tang ba năm, nhớ ơn mãi. Quý vị coi những căn bản đức hạnh này đều không tách rời nhập tắc hiếu. Liêm, liêm khiết không tham lam. Vật tuy nhỏ không tự cất, nếu tự cất cha mẹ buồn. Sĩ, tâm hữu thẹn. Đức hạnh kém, cha mẹ tuổi, căn bản của sĩ cũng là từ hiếu căn mà tới. Nhân, hai người nghĩ tới mình là nghĩ tới đối phương, căn bản chính là lạnh làm ấm, nóng làm mát. Hoặc nồng ấp lạnh không phải đều là thấu hiểu suy nghĩ cho nhu cầu của cha mẹ sao? Đúng chưa? Đây là nhân. Ái, cha mẹ bệnh, nếm thuốc trước, thường chăm sóc, không xa lìa. Sự yêu thương, chăm sóc tỉ mỉ đối với cha mẹ khi sanh bệnh. Lần trước có chia sẻ với mọi người, lần này tôi tới Nam Kinh có gặp thầy Dương Hy Hải. Thì đối với cha của mình, cha thầy đã bị tai biến hơn 20 năm. Thầy chăm sóc rất tỉ mỉ. Chúng ta nhìn thấy chữ ái này, dùng tâm cảm nhận một nét mặt của cha thầy thì liền biết ông ấy cần thứ gì. Thực sự là cha mẹ và con cái tâm liền tâm, cái này là vốn có. Kể cả vì cha thầy bệnh liệt giường, điều sợ nhất là bị lở loét. Sau khi bị lở loét da thịt thì rất khó trở người. Cái đó thực sự là đứng ngồi không yên, đau khổ khôn cùng. Thì cảm thấy cha mình đã khổ sở lắm rồi, làm sao có thể còn để cho ông bị lở loét. Thì cảm thấy cha sanh bệnh mà bị lở loét là một sự nhục nhã, sai lầm quá lớn của thầy. Nhưng muốn không bị lở loét phải thường trở mình. Thầy đã liền nghĩ ra một cách, đưa tay của mình chèn dưới phần lưng của cha mình. Cha thầy 80 kg, cũng là khá nặng. Thầy đưa tay qua, cả thân thể cha thầy đè lên trên tay của thầy. Khoảng nửa tiếng đồng hồ, cả tay của thầy đều tê cứng. Tỉnh dậy, mau mau giúp cha của mình trở người, sau đó xoa bóp. Cho nên cha thầy bị bệnh 10-20 năm, da dẻ đều rất là mịn màng, dẻo dai. Bác sĩ không tin cha thầy đã tai biến lâu như vậy, cứ nghĩ là thầy đã lừa ông ấy. Sau khi lấy bệnh án ra coi, bác sĩ cũng chảy nước mắt, bị khiếu tâm của thầy làm cảm động, nói khả năng chăm sóc của thầy có thể làm thầy cho tất cả y tá của chúng tôi rồi. Họ đều phải học hỏi theo thầy. Cho nên ai có khả năng sáng tạo? Bây giờ cả ngành giáo dục chúng ta đều đang nhấn mạnh sự sáng tạo. Sự sáng tác, căn bản của sự sáng tạo là gì? Hiếu tâm, tình thương. Những thứ không phải hiếu tâm và tình thương sáng tạo ra có thể sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Cho nên đức tài vẹn toàn. Đức là gốc, tài là dụng. Không có đức mà có tài rất nguy hiểm. Bây giờ bao nhiêu thanh thiếu niên đang đắm chìm trong những game giết người. Những game giết người đó ai thiết kế ra? Chẳng phải là những người rất có năng lực, rất có kỹ thuật cao, nhưng họ không có căn bản của đức. Quý vị coi, thầy Dương Hy Hải suy nghĩ thấu hiểu cho cha mình, thầy sẽ nghĩ ra phương pháp này. Kể cả thầy có nói tới một người cha bệnh liệt giường mấy ngày không có đại tiện được, lại không chủ động đi nghĩ cách, thầy thấy như vậy là không nên. Tại sao? Mấy ngày không thải được, có khó chịu không? Tất nhiên là khó chịu rồi. Sao người con đó không có hành động gì? Trong bệnh viện, thầy nhìn thấy rất nhiều hiện tượng này, thầy không đành lòng. Quan trọng là con cái không suy nghĩ cho cha mẹ, không hiểu cho cha mẹ ở trên giường bệnh. Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia cộng tác. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Học làm người tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.